Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 26 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về hội thi chung kết tìm hiểu kinh thánh tại giáo phận Hà Nội. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, ngày 27 tháng 9 tới, là ngày quốc tế du lịch lần thứ 27. Hôm thứ Năm vừa qua, ngày 24 tháng 8, Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Di dân đã công bố một sứ điệp về chủ đề Du lịch là sự phong phú, để giúp cử hành ngày quốc tế này. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch, và Đức Tổng giám mục Agostino, Tổng thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Di dân, vừa đề cao những giá trị tích cực của du lịch, nhưng đồng thời cũng phê bình hệ thống kinh tế tài chính hiện tại, như là nguồn gốc của những bất quân bình lớn trên thế giới. Sứ điệp nhận định rằng, khi nói về du lịch, người thì nghĩ đến thiên nhiên, kẻ lại nghĩ đến các phương tiện giao thông. Những người khác thì nghĩ đến du lịch như là dịp để làm ăn, để khuếch trương kinh doanh và hưởng lợi. Và cũng có những người nghĩ đến những giao tiếp giữa người với người, giữa những người thân thuộc trong gia đình, những tiếp xúc với cộng đoàn, với những tâm tình thân thương, tôn trọng và tế nhị. Sứ điệp trình bày tiếp như sau. Các dân tộc được gặp nhau. Các cuộc tiếp xúc thăm viếng được gia tăng trong phong trào du lịch mà người ta không thể nào chặn lại được. Người ta chiêm ngắm những sự phong phú nơi con người, dù đang phải chịu cảnh khổ chậm tiến. Sau một chuyến du lịch, những tâm tình liên đới được khơi dậy, mặc dù đôi khi không tồn tại lâu dài. Và người ta cảm nghiệm được rằng không phải chỉ có một hệ thống kinh tế tài chính duy nhất, và rằng hệ thống kinh tế tài chính hiện tại không phải là hệ thống tốt nhất, nhưng lại là nguồn gây ra những bất quân bình to lớn. Du lịch là một sự phong phú, trong mức độ du lịch mở ra cho con người nhìn thấy những sự phong phú khác nữa, trên bình diện văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, mỹ thuật, nhân bản và thiêng liêng, mà mọi dân tộc đều có và cố gắng duy trì. Tin Việt Nam, mùa khai trường năm học 2006-2007 lại đến. Đức Hồng Y, Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi thư mục vụ nói lên những tâm tư của Ngài về vai trò giáo dục trong gia đình và giáo xứ. Đức Hồng Y đã viết như sau. Thưa anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân và giáo chức công giáo thân mến, mùa hè đã chấm dứt. Một mùa khai trường mới đã bắt đầu. Trong thời gian mùa hè vừa qua, nhiều ý kiến của nhân dân đã đóng góp và đề nghị đổi mới một nền giáo dục phiến diện và lệch lạc. Những ý kiến đó đã được giới hữu trách lắng nghe và đón nhận với thái độ hứa hẹn. Do đó, mùa khai trường năm học bắt đầu gợi lên trong lòng nhiều người niềm hy vọng và chờ đợi. Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ chờ đợi và hy vọng thôi, chưa đủ. Người người còn có bổn phận góp phần tích cực đổi mới công cuộc giáo dục con người Việt Nam trong xã hội hôm nay. Tôi xin chia sẻ với anh chị em tâm tư của tôi, như một gợi ý nhắc nhở anh chị em hoàn thành vai trò giáo dục từ trong gia đình và giáo xứ. Trước hết, nhìn các em tung tăng hân hoan đến trường, tôi chợt nghĩ đến câu ngạn ngữ xưa, một tinh thần lành mạnh trong một thân thể tráng kiện. Một chân lý xưa nhưng vẫn còn nguyên giá trị cho thời đại hôm nay. Trẻ em hân hoan bước vào ngày khai trường không đơn thuần là yếu tố tâm lý, nhưng đó còn là biểu lộ một trạng thái sức khỏe tốt. Những ngày mùa hè vừa qua đã cho trẻ trạng thái đó. Nhưng liệu việc học tập dồn dập của những ngày sắp tới có đánh mất đi trạng thái này không? Đây chính là điều mà các bậc phụ huynh phải suy nghĩ. Tùy mỗi giáo xứ, mỗi gia đình, mỗi cá nhân, chúng phải tạo cơ hội để trẻ có được một sức khỏe tốt, hầu có thể hấp thụ được kiến thức tốt. Mặt khác, hình như nhà trường ngày nay chỉ quan tâm cách phiến diện đến sự phát huy khả năng hiểu biết và ghi nhớ. Việc phát huy cách toàn diện khả năng trí tuệ của con người đòi hỏi phải quan tâm và chú tâm phát huy cả khả năng phân tích và tổng hợp, khả năng phán đoán và nhận định, khả năng sáng tạo và nhìn xa trông rộng, khả năng lựa chọn và quyết định thực hành điều chân thiện mỹ. Tất cả những khả năng đó tạo nên nền tảng vững chắc cho việc xây dựng một nhân cách vẹn toàn và trưởng thành cho con người hôm nay. Do đó, bậc phụ huynh không thể phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường ngày nay. Các gia đình và các giáo xứ hãy quan tâm và quyết tâm góp phần phát triển con người toàn diện về mọi mặt, thể chất và trí tuệ, tinh thần và tâm linh, giúp con em ngày càng lớn lên càng nên người tốt, người chân chính và trung thực, người có tấm lòng nhân ái và bao dung, có tinh thần khiêm tốn phục vụ, người hữu ích cho gia đình, cho quê hương đất nước và cho giáo hội. Đó cũng là góp phần phát triển vững bền xã hội và nâng cao nền văn hóa và đạo đức của dân tộc Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa hôm nay. Xin mẹ Maria là nhà giáo dục mẫu mực trong gia đình, xin mẹ hãy đồng hành với các gia đình trong nhiệm vụ vừa cao cả vừa khó khăn này. Tòa Hồng Y Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2006, Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Tin Việt Nam, những chặng đường dâng hiến của các chị nữ tu dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Vào sáng ngày 22 tháng 8, thành phố Quy Nhơn như đông hẳn lên. Con đường Trần Hưng Đạo trước đây là trục lộ chính đưa du khách vào trung tâm thành phố đang ngủ yên. Nay bị đánh thức bởi những đoàn xe lớn nhỏ đang hướng về khuôn viên tòa giám mục Quy Nhơn. Chuông nhà thờ chính tòa liên hồi đổ vang, dòng người vội vã bước vào nhà thờ để cùng hiệp thông với các chị Mến Thánh Giá trong ngày lễ rất đặc biệt này. Ngày lễ khấn dòng của các chị Mến Thánh Giá Quy Nhơn là những con người bước theo linh đạo Mến Thánh Giá, nhưng các chị đã chọn ngày lễ mẹ Maria Trinh Nữ Vương 22 tháng 8 để cử hành giao ước của các chị, như muốn cùng đồng hành với mẹ Maria trên đường Thánh Giá bước theo Chúa Kitô. Thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm và thánh thiện để mừng ba biến cố tuyên khấn, vĩnh khấn và 25 năm cùng đồng lao cộng khổ với Chúa. Trong thánh lễ, cha giảng lễ đã chia sẻ về ý nghĩa của đời tận hiến là yêu thương, và nét riêng biệt của người sống đời tận hiến là mang trong mình một trái tim của Chúa Kitô. Đời sống hiến dâng là đời yêu thương và yêu thương đến tận cùng. Sau những giây phút trào dâng niềm cảm mến và những món quà chúc mừng thật dễ thương, là những tháng ngày thầm lặng tiếp tục vác thập giá theo Chúa Kitô. Tin Mexico. Đọc Kinh Thánh giúp cứu mạng ba ngư dân bị lạc trên biển cả trong 9 tháng. Ba ngư dân mất tích từ gần một năm qua mà mọi người tin rằng họ đã bị chôn vùi dưới lòng biển cả, đã được một tàu đánh cá Đài Loan vớt lên vào ngày 14 tháng 8, lúc thuyền đánh cá của họ đang lênh đênh trôi dạt trên vùng biển gần đảo Marshall, vùng biển Thái Bình Dương, cách địa điểm họ đã ra khơi hơn 8.000 cây số. Tin ba ngư dân mất tích từ gần một năm qua được cứu sống khiến toàn dân Mexico vui mừng, nhất là những người bà con thân thuộc. Ai cũng tưởng rằng ba ngư dân này đã bị chôn vùi dưới đáy biển Thái Bình Dương, như hai ngư dân khác từ hơn 9 tháng trước. Nhiều thánh lễ cầu hồn đã được tổ chức để cầu nguyện cho những ngư dân này. Một tàu đánh cá Đài Loan đã cứu vớt họ. Ông chủ tàu đánh cá Đài Loan kể lại rằng, lúc mới được vớt, ba ngư dân này có vẻ đói khát, nhưng dáng vẻ bên ngoài cũng không đến nỗi. Ba ngư dân đã kể lại rằng, trong 9 tháng bị trôi dạt trên biển cả, họ chỉ có thể sống sót được nhờ họ đọc Kinh Thánh mỗi ngày mà họ đã mang theo trong thuyền đánh cá của họ. Anh Jesus Edmundo Vidania đã tuyên bố cho nhật báo Reforma rằng, việc đầu tiên tôi sẽ thực hiện khi cập bến Mexico là tôi sẽ đến nhà thờ của làng tôi để tạ ơn Thiên Chúa, vì chính Ngài đã khấn ban cho tôi được cứu sống. Quả thật, tôi mới vừa được tái sinh. Bộ trưởng Ngoại giao của Mexico đã tuyên bố vào ngày 15 tháng 8 rằng chính phủ Mexico sẽ hoàn tất mọi thủ tục và chi phí cần thiết, chậm lắm là sau 2 tuần lễ, để các ngư phủ này được đoàn tụ với gia đình. Họ kể lại rằng, trong 9 tháng lạc lõng lênh đênh trên biển cả, nhiều ngày họ đã phải nhịn đói. Họ đã ăn những con cá họ bắt được và hứng nước mưa để uống. Sau cùng, khi được hỏi về tương lai, ông Jesus Edmundo Vidania nói rằng, chúng tôi muốn tiếp tục sinh sống bằng nghề chài lưới, và chúng tôi tin tưởng rằng, với ơn Chúa giúp, chúng tôi sẽ thành đạt.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về hội thi chung kết tìm hiểu Kinh Thánh tại Giáo phận Hà Nội do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 18 tháng 8 năm 2006, Ban Giáo lý Giáo phận Hà Nội đã tổ chức vòng thi chung kết tìm hiểu Kinh Thánh theo Tin mừng Marco từ chương 1 đến chương 8 cho các lứa tuổi đã được tuyển chọn từ các giáo hạt trong Giáo phận Hà Nội, được tổ chức tại Giáo xứ Sở Kiện, thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam. Tham dự vòng chung kết hội thi cấp giáo phận này có các đoàn đến từ các giáo hạt Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam và Nam Định, với các lứa tuổi, thiếu nhi, giới trẻ, người cao tuổi, giáo lý viên. Đặc biệt, về dự hội lần này, có các em thiếu nhi đến từ vùng Hòa Bình. Mặc dù đường xá xa xôi, đi lại khó khăn do thiếu các phương tiện, cơ sở học tập, nhưng vì lòng yêu mến lời Chúa, các em đã vượt khó để học hỏi theo chương trình giáo lý của giáo phận đề ra. Ngay từ sáng sớm, những cơn mưa nặng hạt kéo dài từ mấy ngày hôm trước, như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của mọi người. Thế nhưng, mặc dù trời mưa to, nhiều đoàn đã đến từ rất sớm. Đến sớm nhất phải kể đến các đội tuyển giáo lý của giáo hạt Hà Nội. Tiếp đó là đội tuyển của Hà Nam, Hà Tây và Nam Định. Ngay khi bước vào cổng nhà thờ Sở Kiện, đập vào mắt mọi người là một băng rôn với khẩu hiệu "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô". Hội thi đã vinh dự đón Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội, về tham dự và khai mạc hội thi. Sự hiện diện của Đức Tổng đã mang đến cho hội thi và các thí sinh nguồn động viên và khích lệ to lớn. Sau nghi thức đón Đức Tổng, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, đặc trách giáo lý Giáo phận Hà Nội, đã có đôi lời giới thiệu ý nghĩa hội thi. Đúng 8 giờ, Đức Tổng giám mục khai mạc hội thi, ngỏ lời với mọi thành phần tham dự. Ngài rất vui mừng trước tinh thần hăng say học hỏi lời Chúa của các thành phần dân Chúa trong giáo phận, từ các cháu thiếu nhi đến các bạn trẻ, đặc biệt là các cụ ông cụ bà, giáo lý viên trong các xứ, các họ đạo và các gia đình. Ngài chúc hội thi và các thí sinh đạt kết quả tốt đẹp. Mở màn cho hội thi là vũ khúc ấn tượng và sinh động của giáo lý viên giáo xứ Thái Hà với chủ đề Lời Chúa. Tiếp đó là phần thi dành cho lứa tuổi thiếu nhi, người cao tuổi, giới trẻ và giáo lý viên. Qua lời giới thiệu thì tất cả các đội tuyển đến tham dự hội thi đều mang theo lòng khao khát chiến thắng và muốn được trao dồi học hỏi, hiểu biết thêm nhiều hơn nữa về lời Chúa. Hội thi diễn ra sôi nổi và kịch tính trong từng vòng thi. Các đội thi đều thể hiện được sự hiểu biết và việc học thuộc lòng các trang kinh thánh theo Tin mừng Thánh Marco, cho nên các đội bám đuổi nhau rất sát về điểm số, đặc biệt là trong cuộc thi dành cho người cao tuổi. Có thành viên tuy đã cao tuổi, nhưng vẫn trả lời được câu hỏi rất dài mà không mắc lỗi nào. Đó là câu, hãy kể lại 5 cuộc tranh luận của Đức Giê-xu với người Pha-ri-siêu.
Qua cuộc thi đã cho thấy được sự chuyên cần đọc, học hỏi lời Chúa của mọi người. Sự thành công của hội thi cũng có phần đóng góp rất to của những cổ động viên nhiệt tình đến từ các giáo xứ trong giáo phận, như các cổ động viên của giáo xứ Hàm Long, Thái Hà, các xứ họ vùng Sổ Nghệ, và đông đảo các cổ động viên chủ nhà sở kiện vùng Nam Định, Hà Nam. Họ đã mang theo những băng rôn khẩu hiệu, biểu ngữ, những chiếc trống, những chiếc chiên. Không khí của hội thi được sôi động hẳn lên bởi sự reo hò cổ vũ của các cổ động viên. Với lòng nhiệt tình của mình dành cho đội tuyển, các cổ động viên giáo hạt Hà Nội đã reo hò trong suốt hội thi, trong các giờ nghỉ giữa các lứa tuổi. Các cổ động viên đã chạy chung quanh nhà thờ reo hò để cho không khí cuộc thi được sôi động hơn, và để cổ động cho giáo hạt của mình. Còn các cổ động viên của giáo hạt Hà Tây với những băng rôn đeo trên đầu cho thấy sự khát khao chiến thắng và lòng yêu mến lời Chúa. Hội thi kéo dài cho tới 12 giờ 30 phút. Sau nghỉ giải lao ít phút, ban giám khảo công bố kết quả vòng thi chung kết hội thi như sau. Thiếu nhi, giáo hạt Hà Nội 132.5, xếp hạng nhất. Giáo hạt Hà Nam 110.5, xếp hạng nhì. Giáo hạt Hà Tây 102.5, xếp hạng ba. Và giáo hạt Nam Định 88.5, xếp hạng tư. Về giới trẻ, giáo hạt Hà Tây 129.5, xếp hạng nhất. Giáo hạt Hà Nội 103.5, xếp hạng nhì. Giáo hạt Nam Định 103, xếp hạng 3. Và giáo hạt Hà Nam 98, xếp hạng 4. Về người trưởng thành, tức người cao tuổi, giáo hạt Hà Nam 99.5, xếp hạng nhất. Giáo hạt Hà Tây 49.5, xếp hạng nhì. Giáo hạt Hà Nội 48.5, xếp hạng 3. Và giáo hạt Nam Định 44.5, xếp hạng 4. Và giáo lý viên, giáo hạt Hà Nam 89, xếp hạng nhất, giáo hạt Nam Định 68.5, xếp hạng nhì, giáo hạt Hà Nội 66.5, xếp hạng 3, và giáo hạt Hà Tây 65, xếp hạng 4. Kết thúc hội thi, Đức Tổng Giám Mục, cha đặc trách giáo lý giáo phận, cha tổng đại diện đã trao cúp vô địch cho các đội đoạt giải nhất, nhì, ba. Đặc biệt, hội thi lần này ban tổ chức đã trao các phần quà cho các cá nhân, các thí sinh dự thi, mỗi người một bộ quần áo. Ban tổ chức cũng trao giải khuyến khích và các phần quà cho các đội tuyển đến từ vùng Hòa Bình. Trước khi bế mạc hội thi, cha đặc trách giáo lý giáo phận báo cáo tóm tắt với Đức Tổng, quý cha và cộng đoàn tham dự về tình hình học tập giáo lý Kinh Thánh của các giới trong toàn giáo phận, kể từ khi Đức Tổng phát động phong trào học hỏi Kinh Thánh, hưởng ứng năm sống lời Chúa. Đức Tổng ban lời huấn dụ khích lệ động viên ban giáo lý giáo phận, các hạt, các giáo lý viên và các thành phần dân Chúa. Kể từ đây, mỗi năm giáo phận sẽ tổ chức điều đặn hội thi giáo lý. Đến quá 13 giờ trưa, mọi người mới được nghỉ và dùng bữa trưa, do các đầu bếp và giáo dân của xứ sở kiện phục vụ. Tuy mệt mỏi và đôi lúc căng thẳng, nhưng ai cũng vui mừng phấn khởi, vì hạt giống lời Chúa đã được gieo rải vào khắp nơi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về hội thi chung kết tìm hiểu Kinh Thánh tại giáo phận Hà Nội. Bài này của Linh Mục Bùi Ngọc Tuấn tường thuật từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
lại chuyện thường ngày ở huyện. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Chuyện của một người cư dân miền núi Quảng Nam đi làm thuê trên tàu đánh cá, bị mất tích trong cơn bão Chanchu và sống sót trở về, đã được báo chí tại Việt Nam rầm rộ đăng tải như một phép lạ. Nhưng chỉ vài ngày sau, mọi người đều vỡ lẽ rằng đây chỉ là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. Trước đây, người đàn ông này có tên trong danh sách 266 người mất tích trong cơn bão Chanchu, và gia đình đã lập bàn thờ. Đồng bào đã quyên góp giúp đỡ vợ con ông hơn 50 triệu đồng. Sau đó, người đàn ông đột ngột trở về và kể lại câu chuyện sống sót của mình. Báo chí trong nước đã rầm rộ loan tải câu chuyện của ông như một câu chuyện mang sự bi tráng của lòng quả cảm trong cuộc chiến đấu 13 ngày đêm cô độc giữa biển cả mênh mông, giành giật sự sống trong cái chết cầm chắc. Người ta nghe như thể là chuyện trở về của nhân vật huyền thoại Ulysses trong thần thoại Hy Lạp, hay như chuyện ngư ông và biển cả của văn hào Mỹ Hemingway. Gia đình, dòng họ người đàn ông đã quyết định mở tiệc ăn mừng. Nhưng câu chuyện tưởng như chuyện thật ấy lại hoàn toàn là một câu chuyện bịa đặt. Tên tuổi của người đàn ông chẳng hề có trong danh sách của chiếc tàu đánh cá. Cũng chẳng có gương mặt nào trên chiếc tàu đánh cá ấy giống như con người trở về từ cõi chết này. Câu chuyện vô cùng lý thú do người đàn ông có óc tưởng tượng dồi dào trên đây tạo ra, quả đáng làm cho nhiều người ngạc nhiên. Nhưng trong một xã hội mà chuyện dối trá lường gạt lại xảy ra như cơm bữa và ở mọi quy mô, liệu hành động lừa gạt này có còn đáng làm cho ngạc nhiên và thắc mắc nữa không? Tại Thanh Hóa, báo chí cho biết có một ngôi làng có đến hàng trăm người chuyên nghề lừa đảo. Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 15 tháng 8 vừa qua viết rằng hiếm có làng nào xuất hiện nhiều người đi lừa như ở làng Xuân Tín. Họ kết hội đi lừa khắp trong Nam ngoài Bắc. Cú lừa nhẹ nhất cũng trúng vài chục triệu đồng. Chuyện không biết bắt đầu từ lúc nào. Nhiều người chỉ nhớ rằng khoảng năm 1997, tại làng này rộ lên phong trào thanh niên bỏ ruộng vườn, nhập vào các hội gọi là bác cò. Đây là hội của những người chuyên nghề giả tiếng nhà làng, tức giả tiếng người dân tộc thiểu số như thật. Họ tỏa về các thị xã, thành phố, lừa bán những bộ xương khỉ, gấu, hổ để nấu cao. Hàng của họ còn có cả dạ dày nhím, sừng tê giác, nhung hưu thật 100%. Mấy năm qua, tính theo số được phát hiện, đã có hàng trăm phi vụ lừa đảo khắp 34 tỉnh thành trong cả nước. Có năm như năm 2002 vừa qua, Ủy ban xã liên tục nhận những thông báo về 20 phi vụ lừa đảo với 36 người bị công an các tỉnh bắt giữ. Dĩ nhiên, như nhận định của một viên chức chính quyền địa phương, đồng tiền kiếm được từ sự lừa gạt cũng chỉ là bụi phấn. Đồng tiền kiếm được một cách dễ dàng lo sự lừa gạt cũng được tiêu pha một cách dễ dàng. Trong hơn 200 người chuyên đi lừa gạt của làng Xuân Tín, người ta tính có đến 150 người lâm cảnh nghiện hút. Chính đội quân nghiện này đã mang cái vòi ma túy và HIV về làng, biến thôn xóm hiền hòa bao đời nay thành một ngôi làng đầy thảm họa. Theo báo Tuổi Trẻ, ở làng Xuân Tín có hẳn một nghĩa địa dành riêng cho những người chết vì bệnh AIDS. Đó là cái nghĩa địa Bái Tình. Người ta sững người khi thấy nghĩa địa này hiện dưới những vòm cây xà cừ heo hút gió. 52 nấm mồ, mỗi nấm mồ đều mang tên một người xấu số, có người mới qua tuổi 20. 52 mạng người đang nằm nghỉ trong nghĩa địa, còn lại 58 mạng đang chờ chết, chưa kể một số người chết tha phương hay chết trong tù. Đó là cái giá của đồng tiền kiếm được từ sự dối trá lừa gạt. Dối trá thì ở đâu và thời đại nào cũng có. Mới đây, một cuộc nghiên cứu do Đại học Vienna, Áo Quốc thực hiện, cho biết, nói dối là phần chủ yếu để sinh tồn trong cuộc sống hàng ngày, và chúng ta bỏ ra rất nhiều thời gian để nói dối. Cuộc nghiên cứu cho thấy có đến 50% nói rằng vợ mình hấp dẫn, nhưng kỳ thật, họ không nghĩ như thế. Ở văn phòng, có một số nhân viên còn nói dối là người thân chết để nghỉ việc. Giáo sư Peter Stinitz thuộc Đại học Vienna khẳng định, nói dối quan trọng trong đời sống con người như cơm ăn và nước uống vậy. Ai cũng nói dối, kể cả những người nói rằng họ không bao giờ nói dối. Nghiên cứu do ông thực hiện cho thấy, 41% lời nói dối có mục đích che giấu cách xử sự sai trái. 14% lời nói dối được nói lên để tỏ ra mình là người tế nhị, và 45% vì những nguyên nhân khác. Cuộc nghiên cứu cũng cho rằng, sở dĩ con người nói dối nhiều vì xã hội không còn được tạo nên bởi những cộng đồng nhỏ gồm những người biết rõ nhau. Người ta có thể bóp méo sự thật hoặc thêu dệt vấn đề. Người Pháp thường nói, đi xa về, nói dối dễ. Một cuộc nghiên cứu trước đây cho rằng những người khéo nói dối thì dễ thành công. Tại Hoa Kỳ, một cuộc nghiên cứu khác cho thấy những người càng có học thì càng lừa đảo tinh vi và xảo quyệt hơn. Sự nhẹ dạ cả tin hoặc không đủ trình độ xét đoán của người dân thường vô tình làm cầu nối cho người khác nói dối. Nhưng cho dẫu nói dối là một tật xấu phổ cập, ở đâu và thời đại nào, con người cũng luôn bị ám ảnh vì hành vi dối trá của mình. Nghĩa địa Bái Tền ở làng Xuân Tín, Thanh Hóa trên đây, phải chăng không là một biểu tượng để nhắc nhở con người về những hậu quả của hành vi dối trá lừa gạt của mình? Ở đâu và thời đại nào cũng có dối trá. Khác chăng là có những xã hội, trong đó kẻ nói dối biết mình nói dối, và còn có một lương tâm cắn rứt vì hành động dối trá của mình. Một xã hội đang dễ chết là một xã hội trong đó dối trá đã trở thành luật sống. Điều đáng lo ngại là, như Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn đã có lần nhận định, dối trá đã tràn lan trong cuộc sống cá nhân và mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội. Càng có học vị càng dối trá, càng có địa vị trong xã hội càng dối trá. Tham nhũng, hàng giả, bằng giả, học thuê, thi thuê, quay cốp, vân vân. Có nơi nào trên thế giới những hiện tượng như thế lại là quốc nạn không? Câu chuyện lừa gạt của người ngư dân ở miền núi Quảng Nam trên đây chẳng có gì khiến phải ngạc nhiên để bàn tán xôn xao. Đó cũng chỉ là câu chuyện thường ngày ở huyện trong một chế độ xây dựng trên dối trá. Đáng ngạc nhiên và quan ngại chăng là chuyện người người phải dối trá để tồn tại mà không một mảy may bị ám ảnh vì sự dối trá và lừa gạt của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và Franca Zambonini. Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Dubic và cô Franca Zambonini về những giây phút khởi đầu phong trào Focolare. Chị cho biết còn có một người nữa đã cộng tác với chị để khai sinh phong trào Focolare, đó là ông Igino Giordani. Chị Chiara Dubic kể tiếp như sau. Chính ông này là người sau đó đã mở hết mọi cánh cửa của Focolare, vì cho đến lúc ấy phong trào mới chỉ gồm những người độc thân nam hoặc nữ. Mở hết mọi cánh cửa của Focolare cho những người có gia đình, cũng khao khát nên thánh và tận hiến như ông. Như thế, ông đã tạo điều kiện cho dự án ban đầu chỉ trực giác thấy được thực hiện. Dự án về một lối sống quy tụ cả người độc thân lẫn người đã kết hôn. Riêng đối với hạng người thứ hai này, chỉ đòi buộc trong mức độ mà bậc sống của họ cho phép, phỏng theo gia đình của Chúa Giêsu tại Nazareth. Chính ông là người đã đẩy mạnh đặc biệt cho công trình này khai sinh ra những ngành có tầm hoạt động rộng rãi, như phong trào gia đình mới. Trong đó các đôi vợ chồng sẽ biến gia đình mình thành một hội thánh nhỏ. Phong trào nhân loại mới, nỗ lực đưa tinh thần Kitô giáo đích thực và làm linh hồn cho thế giới lao động, thế giới nghệ thuật, y học, học đường, chính trị, vân vân. Ông cũng là hiện thân của một trong những mục tiêu quan trọng mà công trình này hằng theo đuổi, đó là nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất giữa các hội thánh. Chính ông đã giúp phong trào ăn rễ chắc chắn trong hội thánh. Khi còn sống, ông đã được thấy các ngành của phong trào lan tới 140 quốc gia của Nam Châu, với những kết quả có thể gặt hái được theo tinh thần tin mừng của phong trào, tình huynh đệ đại đồng, lòng kính trọng và yêu thương nhau, sự hiệp nhất giữa mọi người. Tinh thần này hết sức thích hợp với thời đại chúng ta, một thời đại bị rách nát vì những sự căng thẳng, những sự kỳ thị và những cuộc chiến tranh. Ông Giordani đúng là một trong những món quà lớn mà trời cao đã tặng cho phong trào Focolare. Ông đã cống hiến một phần lớn cuộc đời cho công trình mới mẻ ấy của Hội Thánh, còn được gọi là công trình của Đức Maria. Đối với chúng tôi, Đức Maria là trinh nữ, là mẹ của Hội Thánh và nhân loại, mới là người lúc này đang hoạt động trong công trình, cũng như đã từng hoạt động ở những nơi khác trên thế giới, vào những thời điểm khác trong lịch sử. Đức Maria, mà ông Giordani rất mực yêu mến, xem ra đã tưởng thưởng cho ông khi chọn ông là một người trong những người ưu tiên của công trình. Và chúng tôi nghĩ rằng, trong tất cả những giai đoạn mà ông đã vượt qua một cách thành công trên đường đời của mình, chắc chắn cũng có giai đoạn của sự thánh thiện. Và tiếp sau đây, chị Chiara Dubic kể tiếp về linh mục đầu tiên theo phong trào Focolare. Chị đã nói với cô Franca Zambonini như sau. Còn có một người quan trọng nữa, ngay từ năm 1949, đã góp phần chủ yếu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đó là cha Pasquale Foresi. Đây là linh mục đầu tiên theo phong trào Focolare, được thụ phong vào năm 1954, và tiếp theo sau cha, đã có một lô hội viên Focolare cũng muốn trở thành linh mục. Với khả năng nghiên cứu thần học sâu xa, cha đã khai sinh ra trung tâm nghiên cứu thần học để đào tạo văn hóa cho các hội viên phong trào và để giới thiệu phong trào về mặt thần học ra bên ngoài. Sau đó, cha Foresi đã góp phần quyết định trong việc thành lập nhà xuất bản Città Nuova. Cha đã hăng say làm việc cho nhà này trong nhiều năm, cổ vũ và nâng đỡ các chi nhánh của nhà xuất bản được ra đời ở ngoại quốc. Cha còn thực hiện nhiều công trình khác như mở các trung tâm Mariupoli dành để đào tạo các hội viên phong trào, đặc biệt là thành lập một thành phố nhỏ ở Lopiano, mở màn cho những thành phố nhỏ khác ở các nơi trên thế giới. Tôi không coi cha chỉ là một người cộng tác, mà cũng như Giordani, cha chính là một người đồng sáng lập công trình này qua các giai đoạn. Cha đã góp phần đưa công trình này hội nhập vào hội thánh. Cha là người phụ tá đầu tiên trong cương vị giáo sĩ và đã tham gia soạn thảo các bản hồi quy của phong trào. Khi tận hiến cho Chúa qua lời khấn khiết tịnh vào năm 1943, ngày mà chúng tôi coi là ngày khai sinh phong trào Focolare, tôi không hề nghĩ đến những gì có thể xảy ra. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào sự kiện mình vừa kết hôn với Thiên Chúa. Đó là một chuyện chỉ diễn ra giữa Ngài với tôi. Trong những năm đầu, tôi đã nhận được sự thông cảm và nâng đỡ. Bởi đó phong trào được sinh hoạt dễ dàng, dù cũng gặp những thử thách không thể tránh được khi sống tin mừng. Sang giai đoạn sau, sự việc trở nên khó khăn hơn. Đau khổ bắt đầu xuất hiện khi vì nhiều lý do khác nhau, phong trào được đưa ra cho tòa thánh nghiên cứu trong nhiều năm, mãi cho đến khi Đức Gioan 23 phê chuẩn lần đầu. Đối với chúng tôi, đây là thời kỳ chờ đợi, cảm thấy bấp bênh và thậm chí bị bỏ rơi nữa. Nhưng cũng có vài yếu tố ghi đậm lên trên thời gian đó. Trước hết là một lòng yêu mến say sưa đối với Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi. Chính tình yêu đó đã nâng đỡ chúng tôi. Chúng tôi đã chọn Người, và bây giờ Người đến với chúng tôi một cách rõ ràng hơn bao giờ. Đây là cơ hội bày tỏ cho Người thấy sự chân thành của chúng tôi. Kế đó là một niềm tin mãnh liệt vào tình mẫu tử của Hội Thánh. Một niềm tin chỉ có thể có từ trên cao ban cho chúng tôi. Sau cùng đó là thời kỳ gặt được nhiều kết quả lạ lùng. Vào những năm đó, phong trào vốn đã có mặt rải rác ở Âu Châu, bắt đầu lan sang các lục địa khác. Phong trào bắt đầu tiến vào con đường đại kết. Cũng trong thời kỳ này, phong trào đã xâm nhập vào được bên kia bức màn sắt để giúp đỡ các nước Đông Âu. Như thế, đó là một thời kỳ được chúc phúc còn hơn được chúc phúc nữa. Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không thối đi, nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, nó sẽ đem lại bông hạt dồi dào. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ hơn hai năm qua chúng ta đã cùng nhau đào sâu linh đạo trái tim yêu và con đường thơ ấu thiêng liêng để thấu hiểu sứ mệnh Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse âu yếm trao gửi cho từng người trong chúng ta khi tha thiết mời gọi chúng ta tận lực cộng tác với các ngài trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Linh đạo trái tim yêu thôi thúc chúng ta nỗ lực noi gương Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse, cộng tác với Chúa để làm cho ngọn lửa của chương trình tình yêu cứu rỗi cháy to lên và thiêu đốt thế giới này. Nó mời gọi chúng ta noi gương các ngài yêu thật nhiều, yêu thật mạnh, yêu liên lỉ, yêu mọi lúc, yêu trong lúc vui tươi, yêu khi làm việc bổn phận, yêu trong đau khổ thử thách, bệnh tật, yêu trong lúc nghỉ ngơi, ăn uống, chơi đùa, và yêu cả trong khi bầu trời tâm hồn khô lạnh tối đen. Đặc biệt, yêu ngay sau khi chót sa ngã để vội vàng trỗi dậy, lập lại bài ca tình yêu thống hối. Tuyệt đỉnh của linh đạo trái tim yêu là biến chúng ta trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô, con yêu của Thiên Chúa Cha, mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Nghĩa là trở nên một Giêsu bé thơ nằm ngủ trên cánh tay hiền phụ và hiền mẫu của các ngài. Linh đạo trái tim yêu là con đường thơ ấu thiêng liêng, giúp chúng ta tan hòa trong Chúa, có được con tim, cái nhìn và các tâm tình của Chúa. Nó cho chúng ta mỗi ngày được bơi lội trong đại dương tình thương mênh mông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Linh đạo trái tim yêu dẫn đưa chúng ta tới chỗ noi gương Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse, biến cuộc sống trở thành của lễ sát tế về tình yêu để mưu cầu ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Giờ đây là lúc chúng ta hãy ngoan ngoãn lắng nghe những lời tâm huyết mẹ Maria Trinh Vương thương xót, yêu thương trìu mến, nhắn gửi từng người trong chúng ta thuộc mọi thành phần khác nhau trong giáo hội. Khi chấp nhận sống linh đạo trái tim yêu và con đường thơ ấu thiêng liêng, chúng ta trở thành phần tử đạo binh hồn nhỏ của mẹ. Vì thế, mẹ đặc biệt ra cho chúng ta mệnh lệnh chung, đó là mỗi người phải sống yêu thương, khiêm tốn bé nhỏ như Chúa Giêsu ấu thơ, để là một sứ giả hòa bình. Qua sứ điệp mẹ nhắn gửi ở Fatima và nhiều nơi khác, chúng ta biết thế giới loài người cần có hòa bình biết bao nhiêu, và đâu là các điều kiện để thế giới này có hòa bình đích thật. Phải, thế giới này cần hòa bình biết bao nhiêu. Ngày nay thế giới rối loạn, quốc gia rối loạn, bất cứ tổ chức nào cũng rối loạn, và bất cứ đoàn thể nào cũng đi tới chỗ tan rã thảm thê. Các tu viện cũng không thoát khỏi tình trạng này. Tất cả chỉ vì thiếu tinh thần yêu thương, đoàn kết, phục vụ. Có nhiều người mang nặng những tâm tư bất mãn, những tâm tình phẫn uất, gây nên đủ thứ căm hờn. Thế giới đã từng chiến tranh cũng chỉ vì thế. Việt Nam đã từng loạn lạc cũng chỉ vì thế. Các tu viện đã từng đổ vỡ cũng chỉ vì thế. Nếu người ta biết đấng tối cao mà trở về với nhiệm vụ, nếu biết ở khiêm nhường, bác ái, thì hạnh phúc biết bao. Và như vậy, thế giới chẳng vướng phải hiểm họa chiến tranh rùng rợn như đã và đang xảy ra hiện nay. Quê hương Việt Nam không phải lo âu rắc rối chao đảo như bấy nay. Các tu viện không phải sa sút, mất tinh thần và xa rời mục tiêu của mình. Thảm họa ấy không do lỗi của các nhà cầm quyền và giới lãnh đạo chân chính, nhưng do lỗi của những người lãnh đạo gian tham, ác độc, bất chính, và do tâm lòng và cung cách sống ngụy tặc của nhiều thành phần xã hội chính trị dân sự, cũng như cộng đoàn tôn giáo và hiệp hội dòng tu. Các thành phần ấy không bao giờ muốn tùng phục và không muốn có gì trái ý họ. Nhưng không có gì vừa lòng những người theo tư ý vị kỷ đâu. Tư ý và thành kiến là chúa của họ rồi, vì thế không một vị lãnh đạo nào, không một bề trên nào, dù tốt đến đâu, có thể sống nổi với họ. Các thành phần ấy cũng không thể hòa hợp với bất cứ cấp lãnh đạo và với bề trên nào của họ cả. Đó là điều đã xảy ra trên khắp thế giới này. Tại sao đã lại có sự khởi ngụy, phiến loạn trong ngoài xuất hiện một cách trắng trợn như vậy, ngay cả trong các tu viện là nơi người ta tự nguyện tới sống và chấp nhận lời khấn vâng lời từ bỏ ý riêng? Thường khi chính những nơi ấy, ý riêng lại xuất hiện nhiều. Người ta mưu toan lật đổ, chốt phế, cảnh cáo, phê bình, chế giễu, nói hành nói tỏi, và còn nhiều tai ương khác phá tan bầu khí an bình và làm mất hết trật tự cuộc sống. Tất cả mọi rối loạn chỉ đưa đến một kết quả khốc hại là tan rã và loạn ly trên mọi bình diện. Vâng, bao lâu con người còn kiêu ngạo, chưa nhận biết quyền bính tối cao của Thiên Chúa, chưa nhận biết những vị đại diện chính đáng theo pháp lý mà phục tùng yêu quý, thì bấy lâu còn có sự rối loạn trong ngoài, còn phải xao xuyến, lo âu, chao đảo và ly tán vẫn liên tiếp xảy ra. Do đó phải tha thiết với sự phục tùng ban đầu, hãy trở về và cầu nguyện cùng Thiên Chúa để tỏ ra biết phục tùng Thiên Chúa. Mọi thành phần trong gia đình nhân loại phải khiêm tốn phục tùng và sống bác ái thành thực mới có thể thiết lập hòa bình trong tâm hồn, trong gia đình, quốc gia và trên thế giới. Xa rời Thiên Chúa và bác ái chân chính là loài người đi sâu vào chiến tranh và tội ác. Vì thế hãy thống hối, đền tội và thay đổi thái độ sống. Đó là mệnh lệnh của mẹ Maria. Mệnh lệnh ấy mẹ đặc biệt ra cho đạo binh hồn nhỏ, cho các quân nhân đạo binh của trinh nữ Maria tươi vui chiến đấu dưới bóng nữ tướng Maria để mưu hiển danh cho Thiên Chúa Ba Ngôi và đem lại hòa bình cho thế giới. Trong số các tinh binh ấy của mẹ Maria có rất đông các trẻ em và những người bé nhỏ, nghèo hèn, ốm yếu, bệnh tật, khổ đau, bị xã hội phế thải, khinh miệt và gạt bỏ ra bên lề. Satan và bè lũ sẽ phải vô cùng nhục nhã hổ thẹn vì Thiên Chúa chỉ dùng gót chân một thụ tạo để đè bẹp chúng. Nhưng đâu là những phương thế và dụng cụ mà các tinh binh của mẹ Maria phải có? Quân trang của họ là khiêm nhường thực sự, bác ái và quảng đại, từ tốn, nhã nhặn, đơn sơ, giản dị, bình dân, sống thích nghi với mọi hoàn cảnh, nhiệt thành, tận tụy, vâng phục và bền vững trung thành. Quân nhu của họ là cầu nguyện, tham dự tiệc thánh thể nếu có thể, tĩnh tâm, thống hối, lần hạt mân côi, tươi vui dâng hiến những hy sinh đau khổ cho Thiên Chúa Ba Ngôi và tận tình yêu mến Chúa trong mọi người, mọi việc, mọi sự, mọi biến cố to nhỏ của cuộc sống thường ngày ở khắp nơi và trong mọi lúc. Mật hiệu của họ là Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Công tác của họ là phải chinh phục được ít nhất là một quân nhân bạn, chân thành, kiên trí và theo dõi bước tiến của nhau để khuyến khích nhau phấn đấu dưới bóng cờ của trinh nữ Maria. Môi trường hoạt động của họ là những nơi chống đối Thiên Chúa. Thiên Chúa Ba Ngôi và trinh nữ Maria cùng triều thần thánh sẽ thưởng công trọng hậu cho các tinh binh hồn nhỏ của mẹ Maria. Vậy hãy lắng nghe lời mẹ tâm sự với từng người trong chúng ta. Mẹ sung sướng khi thấy các con tỏ ra suy phục quyền bính tối cao của Thiên Chúa thực hiện nơi mẹ. Mẹ cảm ơn các con đã nhiệt thành với nước Thiên Chúa và các tâm hồn. Mẹ con ta sẽ chiến đấu hăng say để làm cho Thiên Chúa được hiển danh muôn đời. Thiên Chúa chiến thắng trên tất cả, nhưng từ muôn thuở, Người đã ban quyền tự do cho loài người. Nhờ quyền tự do ấy, con người chiến thắng hay chiến bại. Mẹ cầu mong các con hãy dùng quyền tự do ấy để chiến thắng Satan và bè lũ. Các con hãy cộng tác với mẹ, các con hãy bền gan chiến đấu, vì tụi Satan luôn luôn căm hờn với địa vị được biệt đãi của mẹ và của các con, nên chúng càng ra công khuấy rộn thế giới, khuấy rộn các linh hồn ưu tuyển, làm rối loạn đó đây, mong vớt vát được đôi chút. Máu những người lành làm chúng bại trận, Thiên Chúa được vinh danh, nhưng chúng luôn luôn là những kẻ không biết chán trên chiến trường. Chúng không chịu ngừng tay hoạt động, nhưng Thiên Chúa và mẹ có đủ uy quyền đàn áp chúng, như trong ít trường hợp các con đã thấy. Sở dĩ còn để cho chúng được tự do khuấy rộn là vì Thiên Chúa cũng như mẹ muốn cho các con cái mẹ được là những anh hùng chiến thắng thần dữ. Như thế vinh dự cho loài người hơn. Thật vậy, Thiên Chúa đã thương loài người chúng ta quá chừng. Bổn phận của mẹ con ta là phải yêu mến Ngài và chiến đấu cho nước Ngài ngự trị khắp thế giới và thống trị trên mọi tâm hồn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Chúa, lời ca ơn ai? tình yêu Chúa thắp hương rền vang cơn nào, tình yêu Chúa biển khơi gào phóng vang, tình yêu Chúa nói sao cho hết cả đời, tình yêu ôi cao quá. Chúa yêu thương con người lòng yêu mến không cay, Chúa sinh ra mọi loài vì yêu mến nhân loại, Chúa ban con một ngày vì giao ước văn mến để giải thoát đời tôi kia.
Đức tin là hồng ân của Thiên Chúa, nhưng nó còn là một đáp trả cá nhân của con người cho Thiên Chúa. Chính vì thế mà ta phải cộng tác vào việc phát triển đức tin. Đức tin được trưởng thành không chỉ bằng những tri thức, bằng những lý lẽ khoa học và triết học để biện minh có Thiên Chúa. Đức tin được phát triển nhờ quyết chí dấn thân của ta sống theo mẫu gương của con Thiên Chúa làm người trong tất cả mọi hoạt động thường ngày. Đức tin được tăng trưởng trong đời sống thường ngày nhờ qua tình thương. Đức tin của ta có thể bị giảm bớt hay bị khô héo đi khi ta từ bỏ Chúa Giêsu Kitô để chỉ chạy theo những điều trần tục, chạy theo tính ích kỷ, chạy theo những đam mê. Hãy nhớ rằng chúng ta không được làm tôi cho hai chủ. Đức tin được gia tăng khi chúng ta sống gần Chúa và yêu mến Ngài với hết lòng, hết sức, hết tâm trí. Khi một người bạn ra đi sinh sống xa ta, thì từ từ ta sẽ quen với việc xa cách đó. Chúng ta không còn muốn thấy lại người đó nữa. Đức tin được gia tăng nhờ bởi hàng ngày chúng ta biết sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa như người bạn thân yêu nhất, với trọn cả tâm hồn chúng ta hướng về Ngài. Và lúc đó, tình thương chân thật, nhất là tình thương nối liền ta với Đấng tuyệt đối, là như luồng gió mát cuốn sạch đi mọi khí dơ, thổi bay mất những mây mù, trả lại cho ta chân trời trong sáng. Người có đức tin không sợ gì cả, nhưng sống thật an bình, vì biết rõ vận mệnh đời mình sẽ ra sao. Thêm vào đó, nếu được tình thương củng cố cho đức tin, người đó sẽ có được nhiều dưỡng khí hơn, cảm thấy mình như được dính chặt với trời cao, không thấy buồn, không sống cô đơn, nhưng được giải phóng khỏi mọi khí dơ cuộc đời, được tự do thật. Hãy yêu thương trước, rồi hãy làm gì cũng được. Đặt hành động của mình trên nền tảng đức tin, trên nền tảng tình thương đối với Thiên Chúa. Thì lúc đó, ta sẽ nhìn xa đến trước và sống từng giây phút hiện tại, không những để thâu lượm kết quả vật chất và nhân bản, nhưng còn để chu toàn mọi hành động như là con cái của Thiên Chúa, để sống và làm việc vì tình thương, sao cho trọn cả đời sống được dâng lên như lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa, đứng ban cho công việc chúng ta giá trị đời đời. Lạy Chúa, không có Chúa, con không làm nên được gì cả. Xin hãy đến sống với con, cho con được sống trong Chúa, để đời sống con được sinh nhiều hoa trái làm vinh danh Chúa. Xin cho con được tin Chúa và nhất là yêu Chúa thật nhiều. Nguyện xin tình thương này soi sáng con trong suốt cuộc sống lữ hành trên trần gian, và nhất là hướng dẫn con an toàn trở về cùng Chúa. Amen.
Gọi con đến coi đời.
làm kiếp con người, tình Chúa muôn đời sáng tươi. Tình con trong các buổi ngày, đời con năm tháng đời đời, mặc lên thân con tình thánh. Chúa ơi, tình Chúa lên thay, nuôi con nuôi sữa ngọt ngào. Tình yêu Chúa quá dâng cao, đời con trong tay của Chúa. Chúa ơi, tình Chúa cao siêu.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.